Xin chào các hữu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cửa tử của Việt dân Cộng sản, chính chúng đang tự mở rộng. Tôi nhắc lại, cửa tử của Việt dân Cộng sản, chính chúng đang tự mở rộng. Đây là tôi nói về những cuộc biểu tình của đồng bào quốc nội suốt tháng 6 vừa qua, bùng nổ từ mùng 10 tháng 6 qua 17 tháng 6 qua 24 tháng 6. Và cái cuộc bùng nổ này cùng với sự đàn áp, cái cách thức đàn áp của chế độ Việt dân Cộng sản đã được anh chị em ở trong nước đặt tên là hậu chứng 24 tháng 6, tức là syndrome tháng 6. Và đúc kết lại thì cái cách đối phó của bọn Việt dân Cộng sản đưa đến cái kết quả mà các nhà khảo sát đặt tên là unintended consequences. Vì cái cách ứng phó sảng của nó đạt được kết quả là cái kết quả không định trước. Nó tính một đằng, kết quả ra một nẻo. Cho nên tôi mới gọi chúng là nó đang tự mở rộng cái cửa tử của chúng nó. Tại sao vậy? Chúng ta biết rõ cái tình hình của chế độ của nó. Nó đang trên đà sụp đổ mọi mặt. Từ ngân sách cho đến ngân hàng, cho đến nợ xấu, cho đến nợ công, nợ đìa ra. Xã hội thì suy thoái tột cùng. Văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế tài chính là hoàn toàn lũng củng. Và chế độ của nó tạo cho cả nước, cả người dân bị trị cũng thế, sống với cái chế độ, cái thái độ gọi là mặc kệ nó. Chúng ta làm tự lực đấu tranh làm sao mà để sống còn bằng mọi cách. Và xã hội trở thành ra là tất cả từ trên xuống dưới chạy theo tiền. Thậm chí có một câu tục ngữ, đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Đấy, chế độ nó như thế đấy. Trong cái đó thì ba cái bộ máy bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng của nó cũng sọc sạch vì tham nhũng. Quân đội thì lính bị đem đi làm lao động để kiếm tiền cho các quan trên. Thậm chí cái đảng của nó, người ta phải đút lót để được công nhận là đảng viên. Mà theo tin tức trong nước cho tôi biết là đút lót để được kết nạp làm đảng viên là ít nhất là $5,000. Và tin tức trong nước cũng cho tôi biết thì có những gia đình mà có con được đảng kết nạp vào đảng viên mà lại tổ chức lễ ăn mừng rồi rành rang lên như là thăng quan tiến chức của đó. Đút lót để vào đảng. Giờ thì công an cũng thế. Lớn thì tham nhũng kiểu lớn, mà nhỏ thì tham nhũng kiểu nhỏ. Thậm chí cái bọn cảnh sát giao thông ở đường ấy là nó chuyên môn rồi, nó huýt còi nó chặn xe lại, nó bất cứ nó chặn xe lại là cái người lái xe biết ngay là nó vòi tiền đưa cho nó một chút đỉnh là xong. Còn không thì nó bịa ra đủ các thứ để nó bắt lỗi, nó làm phiền người ta, cho nên người ta cứ dúi cho nó chi tiền này. Thành ra tham nhũng từ trên xuống dưới. Trong khi đó thì cái loạn cung đình của nó thì tôi đã nhắc đến nhiều lần rồi. Cái đó các nhà nghiên cứu đã đặt tên là crony capitalism, là chủ nghĩa tư bản bè phái. Khi mà cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường thì nó đi vào kinh tế thị trường là nó đi vào con đường tư bản, mà nó lại đi vào con đường tư bản rừng rú, cho nên không thể tránh khỏi tham nhũng được. Và vì tham nhũng cho nên nó làm loạn xã hội. Và cái xã hội dưới quyền cai trị cộng sản nó thành cái xã hội rất là hỗn loạn. Nạn buôn người xảy ra, xuất khẩu lao động là buôn người. Chỉ ke ma túy, tai nạn giao thông, ăn nhậu phè phỡn, vui chơi cờ bạc, đĩ điếm, cướp bóc, thậm chí là có côn đồ bảo vệ cho tư bản đỏ, rồi côn đồ thành làm công an để bảo vệ chế độ, rồi nó lập cho cái hội cờ đỏ lên như là vệ binh đỏ bên tàu. Tất cả những cái đó đưa đến cái sự bùng nổ, cái bùng nổ xã hội tiến tới cách mạng là chuyện trước sau gì cũng phải xảy đến. Và nó càng đối phó sẵn như cái kiểu vừa rồi thì cái sự bùng nổ nó càng đến nhanh hơn nữa. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề cái bài này là nó đang tự mở đường để vào cái cửa tử đang chờ đợi nó. Và cái hội chứng tháng 6 vừa rồi, những cái chuyện xảy ra trước và sau cái hội chứng đó là như thế nào? Đảng Cộng sản bây giờ là nó cần tiền hơn nào hết. Mà nó hết cách cần câu tiền rồi. Nó không có dụ được đầu tư ngoại quốc vào. Nó nợ xấu nhiều quá, người ta không cho vay nữa. Đầu tư thì xã hội hỗn loạn như thế thì người ta không đầu tư nữa. TPP không chơi được nữa. Mà mậu dịch song phương với Liên Âu cũng bị hỏng về cái vụ chạm dân xanh. Thì đối nội nó rối bời như thế, mà đối ngoại nó còn như là nó bị cô lập toàn thế giới. Và trong cái đó thì chế độ nó càng cần tiền. Vì nhu cầu cần tiền, nó đưa ra cái ba cái đặc khu Vân Đồn rồi thì ba cái đặc khu Vân Đồn với Phú Quốc với lại một cái miền Trung nữa để lấy câu đô la. Nhưng mà nó câu đô la mà nó lại sợ rằng dân chúng bất mãn về cái chuyện nó đã đặc khu, nó là đặc khu hành chánh, tức là nó nhượng địa, tức là nó bán những cái khu cho ngoại đầu tư bản ngoại quốc, muốn làm gì thì làm trong cái đó. Mà người dân ở bên ngoài muốn vào thì phải được phép của chế độ nó. Cảnh sát công an nó ở trong đó, nó có luật riêng của nó, cảnh sát công an không có vào được. Thành ra là nó gợi ra cái bản án bán nước cho tàu từ khuya rồi. Và nó lại đưa ra cái luật an ninh mạng. Thì cái luật an ninh mạng nó liên hệ đến, nó bắt buộc những người mà dùng mạng, cái cơ quan mà cung cấp nhu cầu an ninh trên mạng như là Facebook hay là Google phải cung cấp cho chế độ nó những cái chi tiết cá nhân cũng như là hoạt động của cả những người dùng cái an ninh mạng. Mà nó quên rằng trong những người dùng an ninh mạng thì có các những công ty ngoại quốc đầu tư vào. Người ta đầu tư vào công ty nào muốn sống còn thì phải giữ cái bí mật của công ty mình. Đằng này nó bắt các cơ quan trên mạng là phải cung cấp cho nó. Thành ra là các công ty ngoại quốc vì cái luật an ninh mạng này người ta bỏ hết, người ta không được gì vậy. Thành ra cái luật an ninh mạng nó làm hại cho cái luật đặc khu. Tôi nhắc lại là khi nó đưa ra cái luật an ninh mạng kèm theo đằng đi sau cái luật đặc khu thì là chứng tỏ là nó ngu quá, nó tính toán sai. Luật an ninh mạng trong khi nó cần câu đô la của ngoại quốc đầu tư thì nó, cái luật an ninh mạng lại đuổi đầu tư ngoại quốc đi. Chỉ cần ai còn dám đầu tư vào đặc khu của nó nữa. Ngay từ khi mà chuẩn bị cái luật đặc khu là nó đã đưa ra quốc hội để thảo luận, để giải trình rồi này, cái các thứ. thì đã bị dư luận lên án rất nhiều. Nó giải trình ngu nữa. Lát nữa tôi có cái tài liệu tham khảo là nó giải trình về cái luật đặc khu ngu như thế nào. Nó làm cho người ta, mặc dầu cái luật đặc khu nó không nói gì đến tàu cộng cả, nhưng mà cái cách giải trình của nó làm cho người ta thấy rằng thì cái này nó nói là nó bán cho bất cứ ai, nhưng mà thực ra là người ta nghi là nó bán cho tàu. Và vì nó bán các đặc khu này cho tàu thì nó cộng thêm cái tội bán nước mà quốc dân đã nghi nó từ lâu rồi. Mà trong thực tế thì ngay cả tư bản đỏ của tàu nó cũng không có dám sờ mũi vào. Tôi có một tài liệu đọc trên Hoàn Cầu Thời Báo đó, nó nói rằng thì tàu đâu có đặt đầu tư vào ba cái đặc khu đó đâu, mà người Việt Nam nên thông cảm, đừng có nghi ngờ nước tàu đó. Và cái tự tính toán sai lầm đó, cho nên người ta mới gọi là unintended consequences, là như thế đó. Và dư luận càng dẫn tới thì nó lại càng phân trần, mà nó càng phân trần thì càng tỏ ra là cái gian ý của nó là chỗ nào. Thành ra là dư luận dẫn tới thành ra bùng nổ đấu tranh. Và sau đấu tranh thì phải có đàn áp. Và chúng ta đã thấy nó đàn áp như thế nào rồi. Nhưng mà cái quái đản là cái bộ máy công an, bộ máy quân đội của nó đã bất lực, đã đành rồi. Mà bộ máy thông tin truyền thông của nó lấp liếm về cái chuyện đã làm nó như thế nào, lại càng làm cho dư luận phẫn nộ. Nó đưa ra cái thông tin thì là mỗi người đi biểu tình chống cái đặc khu của nó là được chi cho 300.000. Người ta đặt hỏi ra thì hàng trăm ngàn, hàng mấy trăm ngàn người như thế thì tiền đâu mà nó chi, mà nó lấp liếm cái kiểu đó, làm cho cái tính chính đáng, cái legitimacy của chế độ hoàn toàn phá sản. Mà cái chế độ gì mà lại phải để cho người ta chỉ có bỏ ra 300.000 đô la là người ta có thể xúi thì cho biểu tình, chứng tỏ rằng nó đưa ra cái đó, chứng tỏ rằng chế độ của nó đã mất lòng dân một cách thê thảm rồi. Và vì nó lúng túng như thế cho nên nó đàn áp một cách rất là vô tổ chức. Là nó đàn áp, trưa nay bộ máy đàn áp của nó có hai thứ đàn áp, là đàn áp nóng và đàn áp nguội. Bây giờ nó không, từ xưa đến nay là nó ứng phó nguội, tức là nó đến nó quấy nhiễu, nó cản trở, và nó bỏ tù nhẹ nhẹ, hoặc nó cảnh cáo, hoặc là đuổi những cái người tranh đấu đi ra ngoại quốc. Đấy là ứng phó nguội. Và lần này thì nó không có ứng phó nguội như trước nữa, mà nó hoàn toàn rõ rẫm. Chỗ thì nó ứng phó nguội, chỗ thì nó lại ứng phó nóng. Thí dụ như là Sài Gòn, nó chủ trương ứng phó nguội mà lại thành ra nóng, là bởi vì nó bắt cả những người chỉ đi ngồi uống cà phê ở những địa điểm mà nó nghi là có biểu tình, nó cũng bắt. Rồi nó bắt cả những người mà không đi biểu tình, ở nhà không thôi, nó cũng đến nó bắt. Và nó, tất cả nó dồn hơn 300 người vào cái vườn tao đàn. Và bây giờ với cái đối phó vừa nguội vừa nóng của nó ở vườn tao đàn thì đã được dân giới đấu tranh ở trong nước đặt lại tên vườn tao đàn. Bây giờ người ta không gọi cái vườn tao đàn là tao đàn, vườn tao đàn nữa, mà người ta gọi cái vườn tao đàn là vườn tao đập. Ở Hà Nội thì nó chủ trương lùi từ cái lúc còn đang tranh biện ở Quốc hội, thì nó đã nói là 99 năm nhiều quá thì 70 thôi, năm thôi, và dư luận vẫn không tỏ ra là chấn an, thì nó lùi lại, nó nói thôi cái chuyện này để lùi lại đến tháng 8 mới bàn, tức là nó chủ trương lùi. và cái chủ trương lùi đó ảnh hưởng đến cái thái độ đối phó của Hà Nội. Hà Nội đầu tiên là chủ trương đối phó nguội, lùi, nhưng mà bọn côn đồ ở dưới thì nó lại đối phó nóng. Cho nên Hà Nội trên thì lùi, dưới thì muốn đàn áp. Và tôi nghi rằng cái xu hướng trong đảng của nó có cái xu hướng đã bị hán hóa, như là ông tướng Trương Giang Long cũng đã nói, cộng sản tao nó gài người vào đảng biết bao nhiêu rồi. Thì tôi nghi rằng cái bọn mà hán hóa trong đảng này, nó biến cái lùi thành nhà tiến, tức là nó để biến cái đối phó nguội thành ra đối phó nóng. Cho nên Hà Nội đấy xảy ra những chuyện rất là lúng túng. Riêng ở miền Trung cũng thế. Lực lượng đàn áp được gửi đến hùng hậu, nhưng mà rồi vì lý do nào đó, cái lực lượng đó buông súng, cởi quần áo, rồi bỏ chạy trước đám đông. Giờ thì sau đó thì lại có bọn côn đồ công an nhảy vào, biến biểu tình thành nhà bạo loạn. Rồi thì nó mượn cớ đó, nó đàn áp nguội về sau. Rồi khi nó đàn áp nguội về sau rồi thì cái bộ máy thông tin tuyên truyền thì lại vu vạ cho những người biểu tình là bị xúi dục của thế lực thù địch, thế lực thù địch tung tiền xúi dân làm loạn. Tóm lại là nó càng vu vạ kiểu đó thì nó càng đổ thêm dầu vào lửa để đấu tranh bùng lên dữ dội, như ta đã thấy. Vòng trong cái đợt đấu tranh dữ dội như ta đã thấy, đặc biệt tôi ghi nhận rằng về phía đấu tranh, chiến lược, chiến thuật cũng như kỹ thuật đấu tranh trong nước đã lên một tầm cao mới, tinh vi hơn. Mà người ta bảo nhau sáng kiến ra những hình thức đấu tranh mới, thí dụ như là không có biểu tình mà gây ra kẹt xe, giống như biểu tình, rồi gây ra kẹt xe xong rồi thì trong đám đông lúc đó mới hô khẩu hiệu hay hát những bài ca đấu tranh. Thành ra là nó không đối phó nổi. Là tôi theo dõi trên Facebook và trên mạng thì tôi thấy anh chị em đấu tranh người ta trao đổi kinh nghiệm với nhau, người ta nhắc nhở nhau những điều rất là tinh vi. Mà tôi thường nhắc nhở anh chị em về nhà sáng kiến đấu tranh bất bạo động là ông Jean Sharp của nước Mỹ, với quyển sách là From Dictatorship to Democracy. Ông đã đưa ra biết bao nhiêu là cái biện pháp là bất tuân dân sự rồi đấu tranh bất bạo động. Nhưng mà lần này anh chị em đấu tranh trong nước đã sáng chế ra những cái sáng kiến còn tinh vi hơn cả ông Jean Sharp nữa kìa. Và đặc biệt là đồng bào hải ngoại nữa. Lần đầu tiên chúng ta thấy đồng bào hải ngoại đã đẩy mạnh quốc tế vận trên khắp các nước mà đồng bào có mặt, đồng thời tổ chức những cuộc biểu tình. Chúng ta đã thấy là biết bao nhiêu nước có đồng bào, có cộng đồng Việt Nam hải ngoại, là có bấy nhiêu nước có biểu tình ủng hộ đồng bào trong nước. Đồng bào ủng hộ đồng bào trong nước không những là chỉ biểu tình, không những là chỉ có quốc tế, đẩy mạnh quốc tế vận. Và đồng thời cái đó là tùy khả năng của từng tổ chức, tùy khả năng của từng cá nhân mà hoặc bí mật hoặc công khai tiếp tay cho quốc nội bằng mọi cách, từ công khai cho đến bí mật. Tôi nhắc lại rằng với cái kỹ thuật đấu tranh trong nước như hôm nay thì tôi thấy rằng anh chị em đã sáng chế ra những cái mô thức đấu tranh vượt quá cả sự sáng kiến của ông Jean Sharp trong cuốn From Dictatorship to Democracy. Bây giờ tôi xin cống hiến anh chị em một số tài liệu tham khảo. Trước hết là tôi tham khảo về cái ngu của chế độ. Nó đưa ra một cái anh đại biểu quốc hội là anh Trần Du Lịch, mà đồng bào quốc nội gọi anh là Trần Ngu Lịch. Tại vì khi anh biện bạch cho cái việc mà bảo vệ môi trường ở quốc hội, thì anh nói rằng thì nước nghèo không chịu nhận ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu người ta làm hay sao? Và blogger tươi nghèo của Dân Làm Báo, viện kỹ viện câu tục ngữ trên đời có bốn cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm trầu. Nhưng mà tươi nghèo bảo là anh Trần Ngu Lịch này anh có cái ngu thứ năm là ôm phân của tàu, tức là gì? Tức là anh bày ra những khu đặc khu đó để tàu vào đầu tư để anh ăn phân của tàu. Câu phát biểu hơi bị ngu trên đã được phát đi từ hội nghị quốc tế diễn đàn dệt may Việt Nam năm 2018, khi ông cố vấn cho chính phủ trả lời về mối lo ngại hiểm họa môi trường của người dân khi đám ngoại quốc thay vì xây dựng công trình dệt tại nước của chúng thì nhào qua Việt Nam để xả ba cái đồ linh tinh chết người cho khỏe và rẻ. Thì ông Trần Du Lịch cũng nói nước nghèo không chịu nhận các người ngành có nguy cơ như nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu người ta làm? Thì quan niệm nghèo nên phải ôm phân của ông tiến sĩ ngu này cũng là chủ trương đại ngu, chủ trương lớn của Đảng. Cứ cái gì mà tụi nhà giàu không thích làm bên xứ chúng thì cứ vác qua đây, dệt cũng được, than đá cũng xong, bô xít cũng ký, mấy đứa tư bản như Hàn, Đài, Sinh gì gì đó thì cho làm vừa vừa, ký giấy thuê bao đất đai khoảng chục năm, còn anh cả vĩ đại đang ngồi trên trọng đầu tổ quốc xả phân xuống thì lúc thì rì rào, lúc thì đùng đùng, thì Đảng ta có chủ trương lớn là trường hợp đặc biệt, ký cái rộp 99 năm cho đỡ thôn giấy bút mực. Đấy, những cái đó làm cho dân phẫn nộ rồi. Ông cố nội không bằng cấp của tiến sĩ chắc cũng đã từng dạy bảo thằng cháu rằng đói cho sạch, rách cho thơm. Thằng cháu kiếm được đâu cái bằng tiến sĩ? Đứng cha nó trên mồ mả tổ tiên mà phán bừa phán ngu rằng phân cũng sạch mà kích cũng thơm. Bây giờ chửi tục nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi tham khảo cái tài liệu ngụy biện của đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Kiên và dự luật đặc khu. Vừa tôi cho phê bình rằng cái tài liệu này chứng tỏ rằng anh Nguyễn Đức Kiên anh vừa ngụy biện anh vừa ngu trong cái chính sách. Mà đây là cái tài liệu của báo Tiếng Dân, Facebook ngụy đây là ngụy biện là diễu đó, là cái bài này ra trước khi mà luật đặc khu được đưa ra quốc hội, và đưa ra quốc hội phải cho nên bài này có ngày tựa đề ngày 7/6 trước khi có biểu tình 10/6, và nêu ra các ngụy biện của Nguyễn Đức Kiên. Ngụy biện thứ nhất là anh nói rằng thì đặc khu có gì lạ đâu mà phải chống. Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại cái đặc khu? Tại sao ở Úc, ở Pháp, ở Mỹ đều có Chinatown, ở California có Little Sài Gòn, toàn người Việt nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không? Thế giới hiện nay là phẳng, Việt Nam đã gia nhập WTO cùng các hiệp ước thương mại. Anh lấy quyền gì mà ngăn cách người ta? Đây đại khái thế. Rồi, cái so sánh khập khiễng này làm cho giới trong nước rất vừa tức mà vừa tức cười. Và anh còn nói thêm là vấn đề là phải nâng cao trình độ kinh tế để nguồn vốn của người Trung Quốc sang đây là phục vụ mục đích phát triển của mình. Đó mới là điều đáng bàn. Quy định cho thuế đất đến 99 năm theo tôi là bất hợp lý, xét về khía cạnh kinh tế, còn đừng có đánh đồng nó với góc độ văn minh quốc phòng. Việt Nam đang rất cần, để đấy nha, chứng tỏ rằng nó cần tiền đấy nha. Việt Nam đang rất cần đồng vốn từ nước ngoài, từ bất kỳ nước nào đều tốt cả. Cái quan trọng là cách thức mình quản lý ra sao. Đấy là báo Tiên Dân đã trích, hết trích, bây giờ bình luận. Ngụy biện so sánh. Ngụy biện này ý rằng hai sự việc chỉ giống nhau theo một khía cạnh nhỏ, còn khác nhau hoàn toàn các khía cạnh khác, nên so sánh chúng với nhau là ngụy biện. Ở đây ông Kiên so sánh đặc khu kinh tế Việt Nam với các khu phố người Hoa hay người Việt tại Úc, Pháp, Mỹ là so sánh ẩu và thiện cận. Các khu phố người Hoa, người Việt tại các nước phát triển là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh tế, văn hóa, giáo dục của những người mang quốc tịch các nước phát triển ấy, nhưng có gốc Hoa hoặc gốc Việt. Họ phải hoạt động theo pháp luật của nước sở tại, bị kiểm soát bởi cảnh sát, chính quyền nước sở tại, và diện tích thường chỉ là rất nhỏ, chẳng hạn một cái vài con đường, một khu phố nhỏ. Còn đặc khu kinh tế theo dự luật đặt ra là một vùng rộng lớn như một thành phố nhỏ, có đường biên giới được xác định, và người Việt Nam thậm chí nếu muốn vào cũng đòi hỏi phải có giấy đặc biệt. Nguy cơ an ninh quốc phòng từ đây mà ra. Đặc khu nó là khác Chinatown. Nói chung là hai hình ảnh quá khác nhau, không thể so sánh với nhau được. So sánh ẩu liên hệ hai sự việc nhìn loáng thoáng tương đồng nhưng lại khác xa nhau, đã làm thay đổi bản chất sự việc đang bàn, chính là một kiểu ngụy biện lợi hại và hay được dùng như trường hợp của ông Kiền. Ngụy biện thứ hai là ngụy biện về lảng tránh chủ đề. Ở đây người ta có đặt vấn đề là khu gì đó. Ngoài việc so sánh ẩu đã giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc, ông Kiên còn đánh dành nhiều thời gian để nói qua khía cạnh kinh tế của các đặc khu này, và không có bất kỳ phân tích trực diện nào vào khía cạnh nguy cơ an ninh quốc phòng. Đó là còn nguy cơ an ninh quốc phòng nữa cả. Thật ra cả ba khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc đều có vai trò và vị trí rất nhạy cảm, quan trọng về an ninh quốc phòng của Việt Nam. Thế thì bài này cũng nhắc đến Vân Đồn là án ngữ cửa ngõ phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, còn Vân Phong là vị trí chiến lược án ngữ ngõ miền Trung nhìn ra Biển Đông. Bên cạnh đó, Phú Quốc có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía cực nam nhìn ra Ấn Độ Dương. Cái đó mà lời ghi nói là anh so sánh với Chinatown là anh ngụy biện, kiểu về cách rất là ngu. Và vấn đề là đặt vấn đề là đặc khu kinh tế lợi hay hại. Việt Nam hiện có 18 khu kinh tế trải dài từ Nam ra Bắc, đều nằm ven biển và ra đời từ một nghị định chính phủ năm 2008. Trong 18 khu kinh tế này, 3 khu Vân Đồn, Quảng Ninh, Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc, Kiên Giang dự định được nâng cấp lên thành đặc khu và sẽ hoạt động dưới một cơ sở pháp lý của một văn bản luật mạnh hơn là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, hay còn gọi là luật đặc khu, do Quốc hội xem xét bấm nút thông qua vào ngày 15 tháng 6 tới. Đây, nhưng mà bây giờ bị chống đối quá, hoãn rồi, hẹn đến tháng 8. Và bản tin cũng dẫn chứng là phê bình của tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, thành viên của tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, thì nêu ra 5 nguyên nhân là không nên làm. Thứ nhất là chính sách nằm sau luật đặc khu thiếu cơ sở thực tiễn. Thứ hai là tư duy chính sách chủ yếu vẫn là chỉ là 1-0, tức là cố thu hút thêm FDI bằng lợi thế so sánh truyền thống cùng những sự ưu đãi kích trần và vượt khung. thậm chí không ngần ngại mở casino cho cả người Việt Nam vào chơi. Thứ ba là với thiết kế như hiện nay, không có gì đảm bảo các đặc khu sẽ có tính bền vững về kinh tế và giúp tạo ra các ngoại tác tích cực như nâng cấp và chuyển đổi cơ cấu cũng như thúc đẩy cải cách kinh tế trên diện rộng. Thứ tư là nguy cơ nhìn thấy trước của việc chính quyền đặc khu sẽ bị thiếu nguồn lực, năng lực và thẩm quyền, cả thẩm quyền theo luật định và thẩm quyền trên thực tế cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. Cuối cùng là vị trí sung yếu, đấy là về vấn đề an ninh quốc phòng. Còn giáo sư Trần Văn Thọ từ Nhật Bản, thành viên tổ tư vấn thủ tướng, trong một trao đổi với một người bạn cũng cho rằng đặc khu kinh tế là một mô hình đã lỗi thời. Không cần đặc khu kinh tế nữa. Phải chi? Làm từ hồi đầu thập niên 1990, lúc đó mới cần và hiệu quả hơn. Đấy, ông đấy là ông Trần Văn Thọ. Rồi đến blogger Nguyễn Anh Tuấn, dựa vào một công trình nghiên cứu của hai học giả Douglas Chang, Trung Quốc World Bank đấy, tên là mà ông nữa là Hyung Jae Yong Hàn Quốc, về các mô hình đặc khu thành công ở châu Á tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Dubai được công bố năm 2016. Trong bài báo này, hai tác giả này đã đề chỉ ra 10 điều kiện và yếu tố để một chương trình đặc khu có thể thành công, như là bài học cho các nước đang phát triển. Blogger Nguyễn Anh Tuấn đã so sánh đối chiếu 10 yếu tố này với tình hình địa chính trị Việt Nam cũng như ba đặc khu để kết luận rằng với đề án đặc khu của Việt Nam thì thành công chỉ là ảo tưởng. Còn Võ giáo sư Võ Trí Hảo cũng đã có bài phân tích và chỉ ra 4 cách và 2 giai đoạn mà Trung Quốc có thể lợi dụng để kiểm soát Vân Đồn sau khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được thông qua. Cái này thì đúng là mưu đồ của Tàu. Khai thác giai đoạn 1 là chiếm đất. Rồi thì công ty Việt Nam ban đầu thu mua đất rồi chuyển nhượng lại cho công ty con. Vốn sẽ bị công ty con nào đó của Trung Quốc chi phối. Hai, việc dùng các nhà đất trong khu đặc cư với thời hạn dài. Đấy là chiếm đất. Thì sau khi chiếm được đất thời gian dài sẽ là giai đoạn 2, là di cư, tạo bất ổn chính trị, ly khai và xin gia nhập Trung Quốc. Bây giờ báo Tiên Dân nêu ra bài học xương máu từ các đặc khu kinh tế SEZ, là Special Economic Zone, SEZ, là kinh nghiệm của Campuchia và Lào. Đầu tiên Lào cũng được lấy là tam, có gọi là khu tam giác vàng của Lào, rộng 10.000 hecta, lúc đầu thiết lập vào năm 2007 bởi chính phủ Lào và tập đoàn Hồng Kông King Roman. Tuy nhiên, nơi đây đã trở thành một Trung Quốc thu nhỏ. Đa số những người làm việc tại đây đến từ Trung Quốc và Myanmar. Đồng hồ và thời gian sinh hoạt trong đặc khu kinh tế này được điều chỉnh theo giờ của Trung Quốc. Còn hầu hết các cửa hàng và dịch vụ thì từ chối thanh toán bằng tiền kiếp của Lào. Các tòa nhà và cơ sở bên trong đặc khu được xây dựng lòe loẹt theo kiểu giống như một tử cấm thành thu nhỏ. Như lời mô tả của Mel Kiel, một người làm việc tại đây đến từ Myanmar, nói: khách sạn Trung Quốc, thanh toán bằng tiền Trung Quốc, kiến trúc theo kiểu Trung Quốc, đây chẳng khác nào là một đất nước Trung Quốc thu nhỏ. Đấy là bên Lào. Rồi đến Campuchia cũng có nhiều đặc khu kinh tế. Trong một bài báo đáng chú ý công bố tháng 7 2017 cho một nghiên cứu về thực tế và mô hình SEZ tại hai nước Campuchia và Myanmar ở đồng bằng Mekong bởi tiến sĩ Charlie Tame, Đại học Thammasat, Bangkok, Thái Lan, tác giả đã chỉ ra các trải nghiệm và phân tích thực tế tại các đặc khu ở
hai đất nước này.
Bây giờ trích dẫn là phân tích như thế nào? Thứ nhất là nhiều nơi điều kiện làm việc của các công nhân địa phương trong các khu công nghiệp tại Campuchia rất tồi tệ. Có người còn ví nó như nô lệ, đó. Làm việc như là nô lệ. Thứ hai là quân đội Campuchia tại các khu đặc khu lại cấu kết chặt chẽ với quan chức doanh nghiệp nước ngoài để thậm chí chấn áp người lao động địa phương khi họ đứng lên phản đối những bất công do chủ doanh nghiệp gây ra. Ở Việt Nam cũng thế, là cái công đoàn là đứng về phe chủ chứ không phải đứng về công nhân, y hệt nhá. Và thứ ba là sự tham nhũng tồi tệ, quan chức và doanh nghiệp trong các đặc khu móc nối nhau, và cả những quan chức điều hành ở tầm cao đã tác động đến các đặc khu và dùng tiền bôi trơn cũng trở thành một lệ làng ở đây. Tiền đầu tư vào Special Economic Zone sẽ rơi vào tay đáng kể những quan chức tham nhũng từ chính phủ đến địa phương. Đó. Ở Việt Nam đây cũng ghi chú rằng ở Việt Nam rất giống. Tóm lại là kết luận. Như các phân tích ở trên, rõ ràng các vị trí các đặc khu quá nhạy cảm hoặc đặc khu còn thiếu sót và có thể bị các tập đoàn nước ngoài kết nối, mua chuộc quan chức, các công ty bình phong để lợi dụng và thao túng. Dự luật ít đề cập Trung Quốc, chỉ nói về nhà đầu tư nước ngoài chính yếu, nhưng không thể không tính đến nguy cơ từ các doanh nghiệp Trung Quốc vì sau lưng họ là sự hậu thuẫn từ chính quyền Trung Quốc để phục vụ cho mục tiêu chính trị của chính quyền họ. Với việc thừa hơn 40 triệu đàn ông và mưu đồ bành trướng chiếm hải đảo và khống chế Việt Nam lâu dài, Trung Quốc có đủ động lực và điều kiện để đẩy người Trung Quốc đi di dân vào các vùng đặc khu Việt Nam. Với lá bài đầu tư cắm chốt tại các vùng đặc khu rất quan trọng về an ninh quốc phòng, dự luật đặc khu cũng có nhiều điểm đáng lo lắng như việc thời hạn cho thuê quá lâu 70-99 năm, trao quá nhiều quyền cho chủ tịch đặc khu trong khi việc để đề cử chức vụ này lại do Bộ Nội vụ đưa ra, như việc cho phép các kinh doanh và sản xuất các mặt hàng vũ khí quân dụng trong đặc khu. Tuy nhiên, đưa ra một khuôn khổ pháp lý cho đặc khu là một chuyện thực tế. Mô hình địa chính trị Việt Nam hiện nay có phù hợp để làm đặc khu hay không là chuyện quan trọng hơn. Tóm lại là mô hình đặc khu kinh tế SCG đã lỗi thời. Và kết luận, một làn sóng phản đối dự luật cao độ đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam vài ngày qua. Tuy nhiên, có vẻ nhiều khả năng Quốc hội Việt Nam sẽ bấm nút thông qua. Cái này vì nó viết trước cho nên nó không bấm nữa. Rồi. Là vì căn cứ vào cái là chị chủ tịch quốc hội Trương Ngân chị nói là bộ chính trị đã quyết định rồi thì các đại biểu chỉ có bấm nút thôi, gì mà thảo luận. Tóm lại là bài viết dài này vừa là phân tích ngụy biện của Nguyễn Đức Kiên nhưng cũng là nhân tiện chính yếu trình bày các vấn đề đáng lo lắng với dự luật đặc khu mà Quốc hội Việt Nam đang xem xét. Chúng tôi rất mong bạn đọc lưu tâm vấn đề này và mạnh dạn lên tiếng để giúp Việt Nam không rơi vào mối họa mất nước trong tương lai sắp tới. À, quả nhiên là Quốc hội đã phải lùi và dân chúng Việt Nam đã bùng nổ. Và khi bùng nổ rồi thì chế độ nó, ông nói gà bà nói vịt, rất là lung túng. Và cụ thể nhất là Bộ Thông tin Truyền thông bị đưa ra kỷ luật, viện cớ rằng thì là cái chuyện xưa, nhưng mà thực ra là cái lý do là cái Bộ Truyền thông Thông tin này đã rất là ông nói gà bà nói vịt. Đây là bản tin của đài BBC ngày 30 tháng 6. Việt Nam đề nghị kỷ luật quan chức Bộ Thông tin Truyền thông. Nhưng bây giờ nó không dùng chữ tuyên truyền, nó gọi là truyền thông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản vừa đề nghị xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Ông Nguyễn Bắc Son là nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin, và ông Trương Minh Tuấn là đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Trong khi đó là để nó làm lạc dư luận, nó lại kỷ luật luôn hai ông tướng nữa, cùng lúc hai tướng lĩnh cao cấp thuộc quân đội Việt Nam cũng bị ủy ban công bố kết luận trong vụ việc vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và quy chế của Đảng ở quân chủng phòng không không quân bộ phòng. Đây là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhóm họp kỳ 27 trong hai ngày 27 tháng 6 và 28 tháng 6 dưới chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, tân chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Và thi hành kỷ luật những ai nữa? Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone, vụ ABG đó. Và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên Bí thư Chi bộ, Bộ trưởng vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Tổng công ty Mobifone, khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban vận cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng, và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Cái vụ mà Trương Minh Tuấn này, nó đã chạy án, nó đã trả lại cho Mobifone bao nhiêu tỷ đô la mà trước kia nó bắt ép Mobifone mua cái công ty đang thua lỗ An Viễn AVG, và bây giờ nó đã vận động để nó phản bác cái bản báo cáo của Ban Kiểm sát Trung ương, nó yêu cầu đưa Bộ Công an điều tra lại, và Bộ Công an đang điều tra lại. Bây giờ lại Ban Kiểm sát Trung ương lại đưa ra cái vụ này. Thành ra tôi thấy rằng trong cái cơn hỗn loạn này thì các nhóm lợi ích nó vẫn tiếp tục tranh quyền tranh ăn. Tóm lại là Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết rằng đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng, và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Thi hành kỷ luật thôi, nhưng mà anh này Trương Minh Tuấn vẫn tiếp tục làm thông tin. Về riêng này, hai anh tướng thì những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy quân chủng phòng không không quân nhiệm kỳ 2010-2015, Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Đấy, bây giờ nó tiếp tục nó tranh quyền tranh ăn. Và là một cái luật sư Trần Quốc Thuận để tỏ ý ra thế này: vụ ở quân chủng phòng không không quân trước đây cũng có nói, nhưng trong lĩnh vực đó thường báo chí rất ngại đưa tin, nhưng bây giờ cũng đưa ra kỷ luật, tôi cho cũng là chuyện bình thường, vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng là không có vùng cấm. Anh này anh biện bạch chứ, nhưng mà xin anh tôi cảm ơn anh nêu ra là báo chí rất ngại đưa tin, là vì anh Trương Minh Tuấn là cầm đầu báo chí trong nước. Đây là những cái lúng túng, và ông nói gà bàn lấy vịt của chế độ. Bây giờ bản Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6 có bản tin về việc dân chúng bị đánh đập, bất nghẹn giận dữ cay đắng. 3 trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17 tháng 6 vì bị nghi là thường bị nghi thôi là tụ tập làm mất trật tự công cộng đã lên tiếng tố cáo sự tàn bạo và bất nhân của công an, của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như tội phạm và như con vật. Gần 2 tuần sau khi bị sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn bàng hoàng trước những hành xử côn đồ và tra tấn dã man của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất. Trong số đó có người thì đi biểu tình, có người nó tình nghi biểu tình, có người ở nhà nó cũng đến nó bắt đi. Đó. Tức là gì? Nó chủ trương ra tay mạnh. Một là nó để đe dọa. Hai là cái bọn ở dưới nó làm ngược lại với chủ trương lùi của cấp trên. Bây giờ bản tin của Đài VOA nói đến cái vườn hoa tao đàn của chúng ta ngày xưa đã bây giờ biến thành trại giam tao đàn. Khoảng 200 người gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu mà họ mô tả là trại tập trung giữa lòng thành phố ở công viên Cao Đẳng, quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật an ninh mạng mới được thông qua và dự luật đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi. Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, có phát livestream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng hay không. Anh Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên của đài trong cái nhà nước của đài phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9 đến 10 nhân viên an ninh dùng vũ lực chói tay và đánh anh ngay trên đường phố ngay sau khi anh bắt đầu truyền livestream về không gian căng thẳng của thành phố hôm 17 tháng 6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh đa phần là phụ nữ. Giờ bản tin có tiểu đề mục là hội chứng 17 tháng 6. Nói đến anh Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10 tháng 6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an ngày 17 tháng 6. Cư dân của thành phố Hồ Chí Minh nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính. Hôm 17 tháng 6 đâu có làm gì đâu mà đi ngày về 10 tháng 6 nó bắt ngồi. Triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16 đến 18 tháng 6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online của thành phố Hồ Chí Minh này nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy. Anh nói nguyên văn, chắc chắn nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của mình trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa làm việc lại được do bị đau và nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm dừng công việc để lo cho sức khỏe của mình trước. Một phụ nữ cũng là nạn nhân của bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17 tháng 6, cho VOA biết rằng chị mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam. Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay. Một người có tên là Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại trại giam Tao Đàn ngày 17 tháng 6 trong một bài viết có tên là Tình Người Nơi Đâu. Cô nói, đó vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó. Nguyễn Ngọc Lộ, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ càn quét hôm 17 tháng 6 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nói trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị công an đánh đập, có lần sùi cả một mép. Cô gọi vụ bắt bớ đó giống như cuộc bách đạo của người Công giáo. Và bản tin đặt cái câu hỏi là, à, bị như thế thì chùn bước hay dấn thân? Thì nhắc đến cô lụa, mặc nhiều rằng nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là mất nhân tính và không còn tình người của công an trên Facebook trong những ngày qua, những người phụ nữ không muốn nêu danh, như một người phụ nữ không muốn nêu danh, nói cô và nhiều người bị giằng xé giữa trách nhiệm nói lên sự thật và sự an toàn của người thân của mình. Cô nói, hiện tại chúng tôi không một ai che chở, chịu mọi sự rình rập khắp nơi. Bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đến, đổ lên đầu chúng tôi. Nhưng bố của Nguyễn Tín thì cho biết, những gì công an đã làm đối với anh và với 200 người ngày 17 tháng 6, càng làm cho anh thêm quyết tâm lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền. Anh nói, anh đã lường trước những khả năng rằng sẽ bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt ra hoặc bị đi tù, nhưng sẽ dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm được nữa thì thôi. Nhà cầm quyền vi phạm nhân quyền trầm trọng, và những người như Tín sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc đó, và xem những việc đó là cần phải mang ra cho quốc tế để họ lên tiếng cho tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Còn Facebook của Nguyễn Ngọc Lụa đã nhắc tới một người phụ nữ dù bị công an, cái này mới hay này, dù bị công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, người phụ nữ bị an ninh đánh nhiều, đánh gãy răng chỉ vì dám yêu nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phục bạo quyền. Nhưng bị đánh gãy răng thì chị đã nuốt răng và nuốt luôn cả máu vào trong. Còn ông luật sư Lê Công Định thì ông cũng nói hơi trước quốc thì gọi hành động vũ lực đánh đập đó tiếng Anh là hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng của công an an ninh. Nói trong một video được đăng tải trên Facebook nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho rằng việc làm của cơ quan an ninh ngày 17 tháng 6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình. Đấy là ông nói nhẹ nhàng, còn tôi thì tôi nói rằng nó làm như thế là nó tự bắn vào chân nó. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26 tháng 6 đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố, điều tra và xét xử những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội. Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này. Nào để xem thái độ của chính quyền như thế nào. Và đây là một bài có tính cách tâm sự của nhà báo Đoàn Tràng, được blogger Việt Nam Yêu Đất Outpress đem về cho tôi. Blogger Phạm Đoàn Tràng viết cái tựa đề nhấn mạnh đến cụm từ là chúng nó đến, chúng nó đến, chúng nó đến, và ngày tận diệt của chúng nó đã, chúng nó đến, đã hiện hồn. Tôi nói về nhà báo Đoàn Tràng là sống tại Hà Nội, cứ thỉnh thoảng lại giật mình rồi chỉ chúng nó đến. Chúng nó là những con chó săn rình rập trước cửa nhà của chị ở, cụp tai nấp kín ở một xó xỉnh hành lang nơi chị phải qua lại hàng ngày, cụp đuôi bám đất chị trên những con đường chị đi hàng ngày. Mặt chúng bịt lại, chỉ lộ ra hai con mắt, lúc nào cũng láo liên gườm gườm như chó sói. Thỉnh thoảng chúng lại gâu gâu vài tiếng dọa chị, thỉnh thoảng chúng lại đưa nanh vuốt sói cào vào thân thể chị, thỉnh thoảng chúng lại khép vòng vây rồi vừa sủa vừa cắn vừa cào vào người chị, làm cho chị bao phen bị rách mặt, bị sưng tay chân, bị tím bầm thân thể. Và trầm trọng nhất, sự cắn xé hội đồng của chúng nó đến đã làm chị bị gãy xương đầu gối đến mức không thể hồi phục, đến mức khi đi lại chị phải lết chân cả nhắc từng bước cùng cái nạng chống yểm trợ trên tay ấy. Thế mà với một hiện trạng thân thể như vậy, thỉnh thoảng chị vẫn phải chỉ tay kêu lên, chúng nó đến, chúng nó đến. Có thể nói với Phạm Đoan Trang. Chúng nó đến bạo liệt nhưng lặng thầm. Chúng cắn, chúng cào, chúng đấm đá chị, đến hủy hoại thân thể chị, nhưng chúng giấu mặt và xong việc là chúng lùi đi biệt vô tâm tịnh. Nhưng từ ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng 1, 1 tháng 7 năm 2018, tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, chúng nó đến một cách công khai, dữ dội, thể hiện rõ bản chất đầu trâu mặt ngựa của chúng khi tấn công vào người tàn tật Đinh Văn Hải bằng gậy gộc, nắm đấm và với cái miệng gầm gừ giết, 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 làm cho Đinh Văn Hải chảy máu, gãy tay, bầm dập thân thể. Đặc biệt, cũng từ hôm 27 và còn tiếp diễn đến ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, 2018, tại nhà cô Maria Đỗ Thị Minh Hạnh, chúng nó đến bất kể ngày hay đêm với một bầy đàn đông đúc, với tiếng động kinh hoàng bịch bịch bịch, trùng trùng toàn sáng, phát ra do kính vỡ, do ngói tan, do tường bị va chạm mạnh, từ những quả mìn nổ được chúng nó ném vào, từ những gạch đá được chúng nó tung vào nhà cô Minh Hạnh, nơi cô cùng với người cha già của cô đã 80 tuổi đang ở. Chúng nó đến không còn là một lũ chó săn phải bịt kín mặt chạy ẩn nấp ở một xó xỉnh nào nó nữa, mà chúng nó đến đã lộ mặt và công khai giết người ào ào như sói rồi, công khai hủy hoại tài sản của công dân như một lũ châu điên rồi. Chúng nó đến công khai bạo liệt như vậy, báo hiệu ngày tận diệt của lũ chó săn. Chúng nó đến đã hiện hồn lên. Đó. Nó càng về những trò này thì nó càng đi sâu vào cái cửa tử. Tôi đã nói rằng với những thái độ như thế này là chúng đang mở rộng cái cửa tử của chúng nó. Và về cái luật an ninh mạng thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6 đã cho biết rằng xuất hiện phong trào bất tuân lệnh, bất tuân luật an ninh. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến tới phong trào bất tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2009. Luật sư Nguyễn Quyền Viết Văn Đài, người vừa được chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết, người dân đừng vì bị luật an ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình. Còn từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói, luật an ninh mạng có một số điều khoản vi phạm công ước quốc tế và do đó các tổ chức quốc tế và người dân trong nước phản đối rất mạnh mẽ về các điều khoản vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư của người dân trong khi trao quá nhiều quyền cho công an. Vì Việt Nam đã từng ký vào các công ước quốc tế về quyền con người, tôi với tư cách là một công dân sẽ vẫn thực thi các quyền tự do đó như đã ghi nhận trong hiến pháp của Việt Nam. Và bây giờ tôi thấy rằng anh chị em đã chỉ cho nhau cái kỹ thuật để vượt qua cái sự, nếu mà Facebook và Google không chịu đem máy chủ vào Việt Nam thì có cách là dùng vượt cái cản trở của luật an ninh mạng mà giao dịch với Google và Facebook qua các máy chủ ở nước ngoài để không bị tiết lộ chi tiết cá nhân. Cô Trần Duy Nguyệt, một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn, thì chia sẻ rằng họ ngăn chặn như vậy, nhưng chúng ta có các nhà hoạt động trẻ hướng về hiện tình đất nước và đang tìm hiểu rõ sự thật. Khi luật an ninh mạng đưa ra thì các em ghi lại càng thông hiểu tình hình hơn. Các em sẽ bằng một cách nào đó có thể cất tiếng nói trên các trang mạng khác. Các em sẽ lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và dám chấp nhận tất cả trong đất nước bị bịt miệng như thế. Nhà cầm quyền chưa là người có thể đưa ra luật, bất cứ luật gì họ muốn, nhưng các nhà hoạt động trẻ có cách riêng của họ. Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp khác nhau, nhiều cách thức đấu tranh khác nhau để vô hiệu hóa luật an ninh mạng của họ. Tôi sẽ có những bài viết để giúp các bạn hiểu và làm thế nào để vô hiệu hóa luật này và đấu tranh có hiệu quả hơn. Trong khi đó thì tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, chúng tôi thúc giục Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp của Việt Nam tạo ra một môi trường kỹ thuật số, cởi mở và mang tính cạnh tranh nhất quán với các nghĩa vụ thương mại quốc tế của mình, của Việt Nam. Đấy, anh ấy là nghĩa vụ thương mại. Luật sư Lê Công Định nhận định rằng quan điểm của Hà Nội về an ninh mạng khác hẳn với thế giới. Trên thế giới khi người ta nói an ninh mạng, tức là người quan tâm đến hệ thống mạng nội bộ của một tổ chức quốc gia có thể bị tấn công bởi những hacker cố tình đột nhập để lấy cắp thông tin. Nhưng ở Việt Nam thì an ninh mạng được nhìn theo hướng là nhà cầm quyền muốn thâm nhập vào hệ thống máy tính, hệ thống mạng, tài khoản cá nhân của công ty, cá nhân mà họ nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của chế độ và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại, nói rằng luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của ngành tư pháp. Đấy, nó càng đưa ra những cái này thì nó càng mở rộng cái con đường nó đi vào cửa tử. Và đây là bài của Dân Làm Báo. Toàn dân đứng lên bao vây Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị. Ánh bình minh đang ló dạng trên con đường đấu tranh nhằm cách mạng giải thể chế độ mụ muội hung tàn phản lại dân tộc cùng dã tâm bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là toàn dân Việt Nam đang có những lối thoát khỏi ách cai trị bạo ngược này bằng cách tiếp tục xuống đường đình công bãi thị, không ngưng nghỉ, với sự tham gia đông đảo của toàn dân khắp cả ba miền đất nước. Cuộc bùng dậy của Phan Rí, Phan Thiết, Sài Gòn, Nha Trang, Mỹ Tho, Bình Dương, Đà Nẵng, Vinh, Hà Tĩnh đã là những tấm gương thôi thúc đánh động nhận thức cho tất cả các tỉnh thành còn lại cùng nhau hợp quần để tạo nên một phong trào rộng khắp trên toàn quốc. Và đó là con đường duy nhất mà hiện nay toàn dân có thể thực hiện được để biểu dương sức mạnh cùng ý chí không cúi đầu trước bạo quyền cũng như không khuất phục ngoại bang tàu cộng. Sự nhẫn nại chịu đựng của người dân của cả nước trên 43 năm, nay luật đặc khu ngầm dâng ba cứ điểm quan trọng của ba tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam để giặc tàu là chiến khu bất khả xâm phạm, cùng với luật an ninh mạng nhằm bịt mồm dân chúng đã là những giọt nước tràn ly. Hôm nay hầu hết người dân Việt Nam nội ngoại cũng đã thấy được rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang run sợ trước sức mạnh như vũ bão của người dân. Khi dân muốn thì không có cứ thứ bạo quyền dục cùng vũ khí nào có thể cản lại được. Đây là cơ hội tốt, lý do thuận lợi, chỉ cần điều kiện cuối là toàn dân nhất quyết một lòng đứng dậy, thể hiện ý chí muốn thoát khỏi bàn tay của bạo quyền và mưu đồ thôn tính Việt Nam của ngoại bang tàu cộng. Thì con đường đấu tranh sẽ không còn xa nữa để đến đích thành công. Người dân Việt Nam phải chứng tỏ và thể hiện ý chí thoát cộng bằng chính lực của chúng ta trước khi người khác có đủ danh chính ngôn thuận tiếp tay giúp đỡ. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Chính trị Trung ương Đảng là ai? Xin trả lời ngay rằng họ chẳng là ai cả, sở dĩ họ được sở hữu được những thứ đáng kinh hãi là vì người dân bị nó cướp chính quyền. Cho đến khi toàn dân nhất quyết tước lại, giật lại hết cái quyền lực của chúng, thì bọn chúng chẳng khác chi những cái xác hôi thối tầm thường. Hãy nhìn gương hai vợ chồng Cosescu, tổng bí thư Đảng Lao động Romania bị tử hình, Saddam Hussein chú ống cống mà liên tưởng đến những tên phản quốc Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, cùng bầy đàn tội đồ bắn đứng núi sông nòi giống tổ tiên, đầy đọa cũng như đẩy dân chúng vào con đường nô lệ. Sở dĩ Bộ Chính trị Trung ương đang có quyền sinh sát trên 90 dân là vì khở khối đông tập thể bị ép, bị cướp, bị trả cho chúng cái quyền cai trị. Khi người dân cả nước đồng lòng đứng lên tước bỏ những quyền ấy thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng sẽ bị vô hiệu hóa. Qua nhiều cuộc xuống đường biểu hiện thái độ phản đối cùng sự căm phẫn của đông đảo quần chúng tham gia, và sắp tới cũng sẽ có vô số cuộc xuống đường liên tục không ngừng nghỉ với số lượng dân chúng ngày càng đông hơn, thì đó là những dịp để người quân nhân thể hiện ý nguyện cùng dân để bảo vệ đất nước của mình. Con đường đấu tranh nhằm giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam đầy tội ác là con đường ắt phải xảy ra, cho nên sự tham gia của những người lính càng sớm thì con đường đấu tranh giải thể bọn cường quyền tay sai cho Tàu Cộng càng chóng đến ngày thành công. Từ đó, đất nước sẽ thoát khỏi vòng vây nô lệ để xây dựng một nước Việt Nam sánh cùng cộng đồng thế giới văn minh, dân chủ. Bài đó cũng chưa mạnh bằng bài này. Dân là báo có bài Sức mạnh tổng hợp của Nguyễn Minh Tâm. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn thêm hai địa điểm biểu tình tuyệt vời nữa. Để bây giờ là đưa đến những sáng kiến mới đây này. Hai địa điểm biểu tình tuyệt vời nữa mà không hề làm loãng đi dung lượng người tham gia ở cứ điểm Tân Sơn Nhất. Điểm thứ nhất là vòng xoay mũi tàu Phú Lâm, quận 6. Địa điểm này rất xa Tân Sơn Nhất, dành cho người dân ở các quận 5, 6 và 11, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Long An, và đặc biệt rất gần với khu công nghiệp Tân Tạo, công ty Huy Yuan, khoảng 20 phút đi xe. Cái này là cho 100.000 người xuống đường đó. Đây là con đường chính Kinh Dương Vương duy nhất cửa ngõ vào thành phố của bến xe miền Tây. Mọi chuyến xe ra vào miền Tây đều phải qua vòng xoay này. Cộng sản không thể cô lập khu vực này. Nó phải hoạt động. Thực hiện như thế nào? Đương nhiên, chúng ta sẽ cho xe chạy lòng vòng Bùng Binh, đánh một vòng chạy xuống bến xe miền Tây, rồi trở ngược lên, hoặc chạy xuống Hậu Giang, hoặc An Dương Vương, rồi quần lên lại. Tức là chạy vòng vòng mấy cái Bùng Binh đó. Đấy là một địa điểm. Điểm thứ hai là bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh. Chạy vòng tròn bao quanh bến xe miền Đông từ Xô Viết Nghệ Tĩnh chạy qua Đinh Bộ Lĩnh. Nếu xe hơi hoặc xe tải thì phải chạy qua cầu Bình Triệu rồi mới về tại Đinh Bộ Lĩnh. Rồi vòng qua Nguyễn Xí khép kín một chu kỳ. Nhớ ngay, khép kín một chu kỳ. Khu vực này rất dễ kẹt xe. Hiện tại mức độ lưu lượng xe lúc nào cũng đông. Nếu khu vực này kẹt xe sẽ dễ dàng dẫn tới kẹt xe nguyên đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ vòng xoay Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Từ Tân Sơn Nhất chạy về bến xe miền Đông bằng hai cách, đi đường Hoàng Văn Thụ hay Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng khoảng 20 phút, cho nên người tham gia biểu tình dễ dàng thay đổi hai địa điểm trên. Do đó, nếu có kẹt xe xảy ra, dễ tạo nên diện rộng. Như vậy là chúng ta đã có 3 địa điểm kẹt xe trên thành phố. Chỉ cần 1/5 người dân Sài Gòn xuống đường cùng lúc tràn ngập 3 địa điểm này thì cộng sản chui xuống cống. Với tình hình hiện tại, người Việt không còn nhiều thời gian. Nếu chúng ta không tạo ra những bất ổn làm rối loạn xã hội để rồi tê liệt xã hội thì chúng ta sẽ mất nước và bạn sẽ vào lò diệt chủng. Đừng nói rằng bạo động hay bất bạo động. Bây giờ nữa, có cái gì thì làm cái đấy, hay là có gì làm đấy. Bạn thích ôn hòa thì hãy ôn hòa. Bạn muốn dân trị, chơi dân trị. Bạn thích nhóm riêng biểu ngữ, chơi biểu ngữ. Bạn có phương cách làm Conan sợ hãi thì cứ làm. Đó, cái đó là đấu tranh bất bạo động theo kiểu lấy đa nguyên thắng nhất nguyên. Mạnh nam cái nguyên tắc đó có thể đặt tên là mạnh ai nấy làm theo hoàn cảnh riêng. Khi xã hội náo loạn bất ổn, bạn mới đánh thức được toàn thể quần chúng nhanh nhất. Nếu chúng ta không có hoạt động nào để tạo nên sự chú ý trong quần chúng, thì xã hội sẽ ngủ vùi, yên bình mà đi vào nạn mất nước. Bởi hình thức mất nước siêu mềm này, nếu chúng ta ỷ lại chần chừ thông dung, nghe ngóng lẫn nhau, chờ cho đợi có đấng cứu tinh, chờ đợi thúc giục, thì bạn vô phương cứu rồi. Tất cả mọi phương tiện cần phải thực hiện, không còn thời gian nữa, gấp lắm rồi. Tất cả bổ sung cho nhau, đừng nghĩ rằng chỉ có chương trình của chúng tôi mới thành công, chờ đợi, không tham gia các chương trình khác, thì bạn đang bước vào vòng nô lệ. Đó. Thì tiếp là gì? Ai làm thì mình cũng hưởng ứng, chứ đừng có nói, chúng tôi có chương trình của tôi. Đương nhiên, phạm vi bạo động duy nhất của người dân là bom xăng, chứ chúng ta có vũ khí gì hơn. Tuy nhiên, trong một thời gian dài và cả trong tương lai, Cộng sản sẽ chơi trò lưu manh, ném đá dấu tay cho người đập phá nhà, cửa, xe cộ để tạo bạo loạn, lấy cớ để đàn áp. Đó là chiêu phá án duy nhất mà Cộng sản luôn sử dụng để đàn áp những cuộc biểu tình truyền thống. Chúng ta cực lực lên án và cũng đừng để mắc bẫy bọn chúng. Xong, hôm nay, bạo lực sẽ được đáp trả bằng bạo lực. Chính quyền Cộng sản nhớ đấy, nếu các ông còn dở chiêu trò bạo loạn, chúng tôi sẽ đáp trả bằng bạo loạn, đẩy mạnh thêm bạo loạn mà các ông đã dàn cảnh, để làm thêm tê liệt xã hội và chính quyền sẽ thiệt hại nhiều hơn. Nhớ đấy, bởi mục tiêu của chúng tôi là làm tê liệt xã hội chứ đâu có chống lại chính quyền. Khi các ông tạo ra bạo loạn, nghĩa là các ông đang tiếp sức cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ tăng cường thêm, nó sẽ làm tê liệt xã hội thêm. Với chương trình biểu tình kẹt xe là đòi Cộng sản, các ông vô phương, chúng tôi sẵn sàng tiếp tay bạo loạn và ngày mai vẫn tiếp tục biểu tình sẽ kẹt xe khắp nơi. Thử hỏi các ông chống đỡ thế nào khi xã hội càng tê liệt hơn, nhất là con đường Trường Sơn đó. Mấy ông có dám bạo loạn hay không? Mấy ông có dám đốt cháy tất cả xe cộ bến xe miền Đông hay không? Chúng tôi không ủng hộ bạo lực, nhưng nếu bạo lực làm thay đổi cục diện trận chiến, thì sao chúng ta lại không thực hiện? Mấy ngàn cây xăng trên toàn quốc, liệu các ông có bảo vệ được không? Chính quyền này, nhà nước độc quyền xăng dầu thì có cây xăng nào của quần chúng không? Mặc dù nó đứng tên từ tư nhân đó. Cho nên, chúng tôi cảnh báo cho bạo quyền Cộng sản biết rằng, hãy quay về với nhân dân, trao trả quyền tự quyết về cho nhân dân. Chúng ta cùng nhau trong tiếng nói hòa bình để thay đổi đất nước này. Đừng có bán nước, diệt chủng. Dân tộc này không thông qua biệt luật biệt đặc khu và an ninh mạng, gia đình con cái các ông cũng sẽ nhận hậu quả như mọi người dân khác. Tại sao các ông không suy nghĩ? Chỉ cần 10 cây xăng trên toàn quốc cháy, thì cục diện trận chiến sẽ thay đổi hoàn toàn. Chuyện cháy cây xăng là chuyện quá dễ thực hiện. Do đó, biểu tình kẹt xe là đảng Cộng sản là chương trình nền tảng liên tục để khống chế tất cả những âm mưu quỷ quyệt thâm độc của Cộng sản đối với người dân. Nó sẽ làm liên tục, làm ngay khi có bạo loạn càng kẹt xe, càng tê liệt xã hội, Cộng sản càng dễ sụp đổ. Tuy nhiên, nền tảng của biểu tình kẹt xe là đảng Cộng sản lại là ôn hòa. Bởi vì chúng ta đâu có chống lại chính quyền, vậy thì lấy gì để báo động? Kẹt xe là lật đổ Cộng sản, chứ không có đối lập hay chống đối trả gì chính quyền. Chúng tôi tạo ra một hiện tượng tự nhiên mà Cộng sản chống lại quy luật tự nhiên đó, chống lại cái vô hình nên thất bại. Đảng Cộng sản thua rồi. Chúng tôi đã thấy cách bạo quyền dàn quân 2-3 tuần qua không có gì thay đổi. Điều thêm cảnh sát cơ động rồi thì gì đó ở các tỉnh vào với những khuôn mặt non trẻ lơ ngơ hiền lành bờ bụi vỉa hè, ăn cơm hộp mà phải dương mắt nhìn đông người, dòng người đi đường đầy âu lo mệt mỏi. Hầu như trên khắp thành phố này
cảnh sát giao thông đã được huấn thị không được để kẹt xe dù bất cứ nơi đâu, cho nên đi đường các bạn sẽ thấy công an làm việc tốt hơn bao giờ hết. Sáng sớm chiều tối vẫn đứng thổi còi phân luồng giao thông hăng hái dù đã có đèn xanh đèn đỏ. Chúng tôi tin chắc rằng kể từ hôm nay, hai cái từ kẹt xe sẽ biến mất trong làng báo chí chính thống, bởi vì kẹt xe đồng nghĩa với lật đổ chế độ cộng sản, và kẹt xe đã trở thành quý kỵ. Thật sự, để lật đổ cộng sản rất dễ. Nếu người dân đồng lòng xuống đường cùng lúc sức mạnh của 90 triệu người, không thể không có thế lực nào cản trở nổi. Giống như xả lũ cùng một dung lượng nước đó, nếu xả trong một ngày thì thành ra lũ quét, nhưng nếu xả trong một tuần thì chỉ là tưới cày. Trên cơ sở đó, chúng ta tiếp tục biểu tình hàng tuần, hàng tháng để đưa cộng sản vào thế bị động, đầy sợ hãi, và chúng ta cũng gia tăng lực lượng dần dần. Có lẽ chúng tôi đã lạc hậu so với sức mạnh của quần chúng. Việc giới hạn ngày biểu tình là một sai lầm. Chính sáng thứ bảy và chủ nhật, tuy nắng non nhưng tính quyết liệt và hăng hái mạnh bạo nhất, gần như trong tiềm thức, đọc trong các comment. Sáng thứ bảy và chủ nhật, họ mong chờ nhiều nhất. Thật sự, giả sử không kêu gọi biểu tình, người dân vẫn xuống đường, họ vẫn làm công việc thầm lặng đầy tự hào đó. Họ vẫn chạy nhiều vòng chung quanh Tân Sơn Nhất, ngắm những khuôn mặt láo liên sợ sệt của công an. À, thông tin đô thành, à, trật tự đô thành. Đi giữa dàn chào dày đặc, quân phục cành càng của cảnh sát cơ động, mà cảm thấy chiến thắng. Ta thấy địch, mà địch không thấy ta. Rồi về nhà thờ Đức Bà mà hy vọng mà và luyến tiếc, tự nhủ tuần sau sẽ làm lại. Thật tự hào với các bạn, nhiều nhóm vẫn tuyên bố biểu tình suốt từ thứ hai đến thứ sáu. Do đó, để phù hợp ý nguyện của người dân, và sau một thời gian quan sát lưu lượng người giao thông, thời gian biểu tình được thay đổi lại như sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi về việc này. Thay đổi thế nào? Sài Gòn và toàn quốc biểu tình vào sáng thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 11 giờ. Riêng tại Sài Gòn, biểu tình thêm vào chỗ giờ cao điểm các ngày thứ ba và thứ năm từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Nhiều nhóm quyết định biểu tình cả tuần, chúng tôi rất trân trọng. Chắc hẳn cộng sản sẽ thất bại, đó là quy luật. Đảng bán nước, bán dân tộc phải sụp đổ. Tôi nhắc lại, đảng bán nước, bán dân tộc phải sụp đổ. Ký tên Nguyễn Minh Tân. Tôi dự định là đem một cái bài của Jin Sạc và được dân làm báo dịch lại cho Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái PhD chuyển ngữ, nhưng mà bài bình luận thời sự này đã quá dài rồi, cho nên tôi lướt qua cái bài này. Tôi nhắc lại rằng các bạn nên tham khảo sách From Dictatorship to Democracy. Sách này có 10 chương và bài này chỉ là chương thứ nhất thôi. Nói về những cái nguyên tắc thể hiện đấu tranh với bạo động, nói về những kinh nghiệm ở Malaysia, Singapore, Đài Loan, v.v. Rồi thì nói về Thổ Nhĩ Kỳ, nói về chế độ quốc doanh của Việt Cộng, và nói về trên như qua, và kết luận rằng tự do nhờ bạo lực, và đặt vấn đề là đảo chánh bầu cử và những vị cứu tinh của quốc ngoại vân nhỉ. Nhiều người hiện nay đang chịu đau khổ dưới một nền độc tài tàn bạo, hay những người tự lưu đày biệt xứ để tránh quá gần gũi thường thông tin, là những người bị áp bức có khả năng tự giải phóng. Họ mong đợi là người dân chỉ có thể được cứu bởi những hành động của người khác mà thôi. Nhưng những người này đặt tin tưởng vào những lực lượng từ bên ngoài. Họ tin là chỉ có sự giúp đỡ của quốc tế mới có thể mạnh đủ để đánh đổ như hạt rải. Thì tôi không đồng ý cái này. Tôi nói là đấu tranh có ba mảng. cái quốc tế vận chỉ là một mảng thôi. Cái lòng dân mới là chính. Bây giờ lòng dân đã đầy đủ rồi, chỉ còn có là cái so sánh lực lượng, cái bộ máy đàn áp của nó đang lục đục và đang suy thoái. Và đó là cái điểm giúp chúng ta cải thiện cán cân lực lượng để sẵn sàng đứng dậy. Và tôi lướt qua và xin đây là tôi đi đến cái kết luận của tôi cho bài này. Chế độ nó như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam nó như thế, xã hội dưới chế độ nó cai trị như thế, thì chứng tỏ rằng quan tài của chế độ đã lù lù trước mắt nó rồi. Cửa tử của chế độ đã mở toang. Trí tuệ lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản hoàn toàn đúc khuôn theo mẫu độc tài đảng trị. Mà khi nó hội nhập vào thế giới đa nguyên với tư duy nhất nguyên thì nó bị lạc lõng. Và hiện nay thì trật tự thế giới đang xoay tít khiến cho Việt Nam Cộng sản không biết đường nào để mà nắm bắt, không biết tình hình như thế nào nó có thể nắm bắt được cho chúng để xoay chuyển tình hình, ngõ hầu mong tìm được lối thoát. Não trạng đúc khuôn đến độ không còn Việt Nam Cộng sản không còn khả năng sáng tạo. Và lâm vào cái tình trạng tinh thần bị ép vào một cái tình thế không có phương án mẫu. Việt Nam Cộng sản hoàn toàn bối rối. Nó chỉ còn có một cách là sao chết tàu. Và chính bên tàu cũng đang trở thành công địch của toàn thế giới. Và cái cuộc đấu giữa tàu trong vòng vây với thế giới không biết nó sẽ chuyển thắng bại ra sao, cho nên Việt Cộng bây giờ nó đang bối rối, nó không biết nắm bắt tình hình như thế nào. Và trong tình hình đó thì nó chỉ có cách là nó ứng phó theo kiểu cầu may. Vì nó ứng phó theo kiểu cầu may cho nên thì bên trên nó ứng phó một đảng thì bên dưới nó ứng phó một đảo. Trong khi đó các nhóm lợi ích của chế độ cầm quyền tiếp tục tranh quyền giành ăn. Phe thua đó sẽ yếu thế đó, thì tìm cách bỏ chạy cùng với những gì của cải mà nó đã vơ vét được. Còn phe đang thắng thế thì tìm cách câu giờ may ra vơ vét được chút nào hay chút nấy. Là chủ trương vơ vét vội. Toàn bộ Việt Nam Cộng sản ứng phó cách chi cũng chỉ vì quyền lợi của chúng nó. Nó bất chấp vận mệnh của Tổ quốc sẽ ra sao. Cái đó đã được giới đấu tranh đặt tên là Mackenoism, tức là nó mặc kệ Tổ quốc ra sao sao, chúng ta hãy lo cái quyền lợi của chúng ta đã. Và quốc dân Việt Nam thì hoàn toàn đã thấy rõ cái tim đen của bọn Việt Nam Cộng sản là như thế. Và trong tình trạng đã bị chúng dồn vào đường cùng, thì nhất định là phải vùng lên thanh toán chế độ. Dù phải trả bất cứ giá nào. Hiện nay, sức ép quốc tế cũng đang giúp ta được một phần nào, nhưng mà chúng ta được phần nào thì hay phần đó mà thôi. Quốc tế thuận lợi thì cái giá của chúng ta phải trả cho cuộc đấu tranh này có thể giảm nhẹ đi chút đỉnh. Nhưng mà nếu giảm bằng cái quốc tế không thuận lợi lắm thì chúng ta sẵn sàng trả giá đắt hơn. Là vì chúng ta thấy rõ là cái cửa tử của chế độ Việt Nam Cộng sản đang rộng mở và quốc dân Việt Nam đã quyết tâm đứng lên để thanh toán chế độ đó, thì dù trong tình thế nào thì cái ngày tàn của chế độ Việt Nam Cộng sản đang đến ngày một gần hơn.